Sáng hôm nay tôi nói về cái nguyên tắc nhiều hơn, tức là làm thế nào khi mà nói về vấn đề luân lý, chúng ta đừng có đi vào từng cái vấn đề rồi nói với họ mày phải không được nơi láo, không được ăn trộm. Nhiều khi mình chỉ có cắt nghĩa cho họ mà họ không có hiểu cái nguyên tắc, cái luân lý chung đó thì cũng tội nghiệp. Cho nên mình bắt đầu sáng hôm nay tôi nói làm sao? Bởi vì chúng ta thờ phượng Chúa của chúng ta ba ngôi, mà khi nào mà có tập thể đó là thấy có khổ rồi. Tôi nói một trong những cái mà sung sướng của đời tôi đó, sung sướng vô cùng là khi qua tới Mỹ mới biết rằng mình có cái phòng. Chứ nhà ở Việt Nam làm gì có phòng, thì có một hai phòng thôi, có đúng không? Ở thì cũng ở chung chung vậy. Nhưng mà khi mình có cái phòng rồi đó, mình mới thấy nó sướng, là bởi vì sao? Mình muốn giăng đồ gì mình giăng, mình muốn vất cuốn sách ở đâu mình vất, không ai la mình, miễn sao là mình đừng cho người ta thấy được rồi. Cho nên nếu trường hợp mình mà ở một mình á, thì cái vấn đề luân lý là hoàn toàn khác. Mà Thiên Chúa của mình, như tôi nói, là Thiên Chúa ba ngôi, cho nên khi có tập thể là phải có luân lý, phải có luật để mình đặt ra. Rồi trong vấn đề luật mình hiểu Chúa, mình hiểu mình, rồi cuối cùng là cái lương tâm phán đoán, thì trong đó có hai ba dạng như tôi nói ha. Bây giờ tôi skip những cái mà không có quan trọng. Ồ, tôi nói tới cái vấn đề hình thành lương tâm. Hình thành lương tâm là một điều hết sức quan trọng mà giáo hội yêu cầu mỗi một Kitô hữu trong suốt cuộc đời của mình. Mình luôn luôn cầu nguyện để xin cho mình có một lương tâm nhạy bén trưởng thành. Làm thế nào để mình có một lương tâm nhạy bén trưởng thành? Thưa là mình phải biết học hỏi, lắng nghe lời Chúa, lời của giáo hội. Như tôi nói, lương tâm của chúng ta là tòa án phán quyết tối cao. Chỉ có điều nếu trường hợp lương tâm của chúng ta là tòa án phán quyết tối cao mà mình không biết nhiều thì cái phán quyết của chúng ta sai. Tôi nói ví dụ, đất nước Việt Nam của mình đây nè, tôi thì tôi ít có theo dõi tin tức Việt Nam, không có giờ, nhưng mà thỉnh thoảng nghe chuyện thì thấy cũng buồn cho dân tộc mình. Là bởi vì cái đất nước Mỹ này là một đất nước nó trọng dụng tài năng. Nó không biết anh nào là xanh, là đen, là đỏ, là trắng, là vàng, nhưng mà anh tới đất nước này mà anh giỏi là tôi thuê, có đúng không? Anh làm được việc là tôi thuê. Đen bây giờ lên làm tổng thống cứ giỏi là lên. Khổ cho những cái đất nước độc tài ở bên Trung Đông hoặc là bên Việt Nam mình. Cái người dốt mà lên cầm quyền thì rất là tội nghiệp cho dân. Là bởi vì họ có những người yêu nước, không ai trách cái chuyện, không ai chống phá cái chuyện đó. Những nhà lãnh đạo các cái quốc gia đó có thể họ rất là yêu nước, thôi cứ cho như vậy đi. Họ thật sự yêu nước, nhưng mà họ dốt. Cho nên thay vì làm lợi cho dân, nhiều khi nó làm hại mà họ không biết. Mà nếu đứng trước mặt Chúa thì những người lãnh đạo quốc gia họ có chịu trách nhiệm không? Thưa họ vẫn chịu trách nhiệm. Nhưng mà họ chịu trách nhiệm, họ nói rằng tôi đã làm hết khả năng. Chỉ có điều khả năng của họ quá tội nghiệp, nó quá nghèo nàn. Hiểu ý tôi nói không? Trong cái vấn đề lương tâm của chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng nếu chúng ta có học hỏi, có tìm kiếm, có đi những cái khóa workshop này, thì chúng ta biết hơn về luật giáo hội, biết hơn về Chúa, biết hơn về người ta, biết hơn về mình. Thì khi chúng ta nói, tôi nói một cái câu đơn, một chuyện hết sức thực tế như thế này. Có rất nhiều cặp trẻ vào đến hỏi các cha xứ, thưa cha, chúng con bây giờ 35 tuổi, 30 tuổi, có 3 đứa con, 30 tuổi 3 đứa con là chuyện bình thường. Luật ngừa thai của giáo hội gay gắt quá, chúng con không biết làm sao. Chúng con là những người trẻ, vấn đề ăn ở vợ chồng đối với chúng con là chuyện bình thường. Bây giờ cứ theo luật như thế này, chúng con e rằng không làm được. Bây giờ chúng con phải làm gì? Đương nhiên mấy ông cha phải dạy luật của giáo hội, luật của giáo hội, chứ bây giờ mấy ông đã nói làm sao? Nhưng mà bao giờ trong vấn đề dạy kết thúc luật của giáo hội, các cha đều nhắn một câu là cuối cùng phải để cho lương tâm của con. Nếu trường hợp tôi nói ví dụ, nếu trường hợp mà hai vợ chồng đứng lại hả, và quyết định là họ phải dùng thuốc ngừa thai chẳng hạn, thì lương tâm xét xử họ. Chứ bé cha đâu có xét, mà giáo hội đâu có xét. Giáo hội nói cái lương tâm là cái tòa án tối cao. Tôi cũng, đây là một chuyện hết sức thật hả, tôi nói thật. Cách đây mấy năm khi tôi chịu chức về, cách đây cũng 14 năm rồi. Khi tôi mới chịu chức đi về, tôi có một người bạn cùng lớp học hồi nhỏ đó. Thì lúc tôi về cách đây mười mấy năm, anh ta mới có 30 mấy tuổi, vợ lúc đó cũng 30 mấy tuổi, mà có 7 đứa con. mà lấy vợ ở Việt Nam thì anh ta lấy vợ lúc đó mới 19 tuổi, cứ nghĩ do Việt Nam hả? Thì anh ta lấy vợ lúc đó anh ta khoảng 20 chuyển bình thường. Mà từ 20 cho đến 30 mấy là 15, 16 năm, 7 đứa con đâu có gì lạ. Chuyện đó bình thường. Trong khi đó thì kinh tế Việt Nam nó cũng thay đổi từ từ. Tôi về năm 96, 97 gì đó. Thì cũng từ từ thay đổi mà anh ta 6, 7 đứa con. Tuổi sinh nở của vợ anh ta ít nhất cũng phải còn 10, 15 năm nữa. Mà đó, trong bạn bè ngồi lại với nhau nói chuyện thì nó là cái người khổ nhất. Những đứa kia có một hai đứa con, ít nhất kinh tế nó cũng đỡ đỡ, thằng này là tội nghiệp nhất. Mà cái khổ là không có đứa nào nói nó nghe hết. Cho nên cuối cùng mấy đứa nói, hi, bây giờ mày nói. Chứ tụi tao thấy nó khổ quá, con nó còn không cho đi học nữa, thì chỉ có hai đứa. Cái đứa lớn nhất bây giờ phải đi bán nước trà, giúp cho cái đứa nhỏ đi học, chứ tiền đâu. Việt Nam cứ tưởng đừng nghĩ là đi học không tốn tiền. Đi học mà thầy giáo cứ bắt con phải đóng cục gạch là cũng tiền, cho nên cuối cùng nó không cho con đi học. Thì tôi cũng biết nói làm sao, tôi nói, Tâm à. Mày phải nghĩ, vợ mày bây giờ tuổi sinh đẻ còn nhiều, mà mày 7 đứa rồi, mà mày thì làm cực khổ, mà cứ cực khổ mà nhà không tivi, tủ lạnh gì hết nữa, thì cái chuyện sinh đẻ các con nhiều nữa, mày phải suy nghĩ. Thì tôi nói đó, cái đó là hết sức thực tế, đúng không? Tuổi lớn. Thì nó cứ nói rằng, trời sinh voi sinh gọi, tôi nói, mày làm như vậy thiếu trách nhiệm. Mày đã bàn luận với ai chưa? Bây giờ tôi đưa cái trường hợp đó để tôi đưa tới vấn đề lương tâm như thế này. Có những người, họ cũng nói với tôi, thưa cha, lương tâm con, theo lương tâm con thì con làm như vậy. Con biết có thể là lỗi nhưng mà theo lương con không làm được. Thì tôi hỏi, chị hỏi cha nào chưa? Chưa. Chị hỏi sơ nào chưa? Chưa. Chị đọc cuốn sách nào chưa? Chưa. Chị đọc lời dạy của giáo hội chưa? Chưa. Chứ theo lương tâm của chị là sao? Thì theo lương tâm con. Đó. Một hình thức lương tâm hết sức là ấu trĩ. Một trường hợp thứ hai, bây giờ tôi nói chẳng hạn thằng bạn tôi 7 đứa con, nhà quá cực. Bây giờ tôi hỏi nó thì nó nói, để coi. Bây giờ nó lên nó hỏi ông cha, nó đọc sách, mày đọc sách chưa? Đọc 3 cuốn rồi, hỏi ai chưa? Hỏi 5 ông cha rồi, 10 bài sơ rồi, biết hết giáo hội dạy gì rồi. Nhưng mà cuối cùng trong cái hoàn cảnh của tôi, chắc tôi phải sử dụng ngừa thai chẳng hạn. Tôi nói ví dụ, hả? Hai cái để nói lên cái gì? Một bên là một cái lương tâm trưởng thành ở đó, cái lương tâm nhạy bén trưởng thành mà giáo hội muốn đó, là chúng ta phải có học hỏi, phải có điều kiện được giáo dục bởi giáo hội, để khi mình làm quyết định mình chịu trách nhiệm, và ngay cả cái việc mình làm nó nghịch lại với lời dạy của giáo hội mình vẫn phải làm, bởi vì đó là lương tâm mình. Còn một người nữa cũng là lương tâm, mà họ đã học hỏi gì chưa, biết gì chưa? Chưa. Thì cái tội nghiệp của người không biết đó, họ cũng làm theo lương tâm, nhưng mà cái việc làm của họ nó đem lại rất là nhiều cái hại. Cho nên tôi nói những vị lãnh đạo quốc gia cũng vậy. Khi mà họ giỏi đó thì mình nhờ, họ dốt thì dân ráng mà chịu. Tội nghiệp là bởi vì họ cũng làm hết khả năng của họ rồi. Y như hai trong vấn đề lương tâm vậy. Vì thế trong vấn đề lương tâm, giáo hội bắt chúng ta phải có một lương tâm nhạy bén và trưởng thành. Có những trường hợp mà tôi gọi là nói lương tâm sai thì không đúng, bởi vì đã theo lương tâm thì không có sai. Nhưng mà có những trường hợp cái lương tâm của chúng ta nó quá ấu trĩ, và kết quả đem lại những việc làm mình không ngờ được. Đâu là những cái điều kiện đem lại cái sai trái đó? Cái thứ nhất là do con người không chịu học hỏi và không chịu tìm hiểu lời dạy của giáo hội của Chúa. Cái đó là một cái vấn đề tìm hiểu ha, học hỏi. Cái thứ hai là do con người không biết. Họ cố tình học mà họ không biết. Chẳng hạn như trước khi chúng ta break đó, tôi đưa ra cái ví dụ là người Canaan họ giết con. Họ giết con mà họ tin rằng đây là việc làm có ý nghĩa. Thì họ có chịu tội trước mặt Thiên Chúa hay không? Không. Bởi vì họ không biết. Cái trường hợp đầu tiên đó là họ thiếu học hỏi. Và có điều kiện mà họ không học thì tôi không nói. Cái thứ hai là họ không biết. Nhưng mà cả hai cái này, hoặc là không học, hoặc là không biết, và vì không học cho nên không biết, nó đều đem tới một cái khó khăn, cái dilemma, cái gây cấn cho chúng ta, là làm thế nào để chúng ta làm một cái quyết định mà không phải chỉ có mình mà thôi, mà còn cuộc sống của mình đối với người khác. Chúng ta sống ở trong xã hội, đâu phải một mình, đâu phải là một hòn đảo đâu. Cho nên liệu chừng việc làm của mình theo lương tâm thôi, nhưng mà việc làm của mình có ảnh hưởng người khác hay không? Tôi nói một cái chuyện ví dụ khác. Nhiều khi mình đọc có những cái tờ báo mình thấy nó đau khổ lắm. Tôi nói ví dụ, hình như ở Mỹ thì phải, cách đây một năm, có một ông chồng ở trong nursing home đó. Không biết các anh mới nhớ không? Ở trong nursing home, ông lấy cái gối đó, ông đè cho bà vợ chết hình như ở đây phải không, ở Oregon, rồi sau đó ông tự tử. Mình thấy có giả man không? Nhưng mà với ổng, bây giờ cứ nói theo lương tâm đi. Ổng thấy bà đau khổ bởi vì cứ chích một phin hàng ngày bà chịu không nổi, ổng chịu cũng không nổi. Cho nên, bây giờ tôi cứ nói theo lương tâm đi hả? Theo lương tâm của ổng, mà khi ổng tự tử hình như ổng không chết, cho nên người ta cứu ổng được. Vì ổng cũng ngất ngư này cái. Nhưng mà ổng cũng đã già rồi, 80 mấy tuổi rồi, bây giờ ra tòa thì ổng tội giết người thôi. Nhưng mà ý tôi muốn nói như thế này. Ổng không chịu được cảnh là bà vợ cứ phải vài phút là phải bấm một phin vô. Ổng chịu không được, hai vợ chồng rất là yêu thương nhau. Không ai nói tới cái vấn đề ông này ghét vợ cả. Không ai nói cả. Nhưng mà bây giờ ổng nói rằng theo lương tâm tôi chịu không được, tôi không cảnh đau có được bà đau mà tôi còn đau hơn, cho nên tôi giết bà để cho bà thoải mái. Vậy thì cái câu tôi hỏi là cái vấn đề theo lương tâm của anh á, mà nếu anh sống ở trên núi một mình thì không sao. Nhưng mà anh sống ngay tại ở trong một cái tiểu bang, một trong một cái đất nước có 300-400 triệu người, trên một trái đất có 6 tỷ người. Liệu chừng cái việc làm theo lương tâm của anh nó còn ảnh hưởng tới những người khác như thế nào? Người ta nhìn vào người ta nghĩ gì? Một người Việt Nam, tôi không nhớ, cách đây cũng 10 mấy năm rồi, lúc mà tôi qua Mỹ cũng được 7-8 năm hay 10 năm gì tôi không nhớ. Một người Việt Nam ở bên New Orleans, ông ta không biết ghen tương gì với bà ta đó, đem mấy đứa con ra bắn chết hết 3-4 đứa, có biết cái chuyện đó không? Và cuối cùng ông ta tự tử luôn. Cái đó là một cái hành động điên rồ. Nhưng mà trong cái thư để lại đó, theo như người ta kể, ông rất là thương con, nhưng mà ông không muốn cho mấy đứa con thuộc về bà kia. Cái hành động đó mình thấy nó giả man, mà nó stupid, nó ngu. Nhưng mà có thể trước mặt ông, bởi vì ông không muốn ông thấy bà vợ có cái cuộc sống như thế này thế kia, rồi không xứng đáng. Cho nên cuối cùng theo lương tâm, cái câu hỏi của tôi mà gặp ông đời sau tôi sẽ nói, theo lương tâm anh là một chuyện, nhưng mà việc làm của anh ảnh hưởng tới 6 triệu người trên thế giới khi họ đọc cái tin này. Cho nên, hai việc mà chúng ta cần nói đến để xây dựng một lương tâm của chúng ta trưởng thành và nhạy bén, thì chúng ta phải đặt câu hỏi là liệu chừng quyết định của tôi nó có ảnh hưởng đối với những người chung quanh hay không đã. Chứ không phải chỉ có vấn đề là ảnh hưởng tôi mà thôi. Rồi, về vấn đề luân lý, như tôi nói, đưa ra hai nhóm về vấn đề luân lý, tiêu chuẩn làm thế nào để mình viết được một cái việc nó là đúng hay là sai. Làm thế nào để mình viết được cái việc của mình đúng hay là sai? Ngay cả những người chân chính, ngay cả những người tốt lành như chúng ta, nhiều khi mình cũng phải đứng trước một quyết định mình không biết đúng hay sai. Tôi nói ví dụ bây giờ có một người ở trong gia đình mình bị coma quá lâu, hôn mê quá lâu. Liệu chừng mình có để cho người đó đi một cách thoải mái hay không? Nhất là người đó phải đau đớn vì vết thương nữa. Tôi nói ví dụ như xe tông chẳng hạn. Chính mình đây mình cũng đang phải đối diện với những cái khó khăn đó. Hay là tôi nói ví dụ, mình đi ra đường gặp người homeless đây nè, gặp vô gia cư nè, tôi hỏi anh chị em nè, cứ thử đưa tay lên, tôi không cần thiết hả, tùy thôi. Nếu chúng ta gặp một người vô gia cư trên đường phố ngay cái đường này, có bao nhiêu người cho họ tiền đưa tay tôi coi? Có bao nhiêu người không cho họ tiền đưa tay tôi coi? Còn lại cái thành phần này chẳng nghe câu hỏi. Cái ý tôi muốn nói là thật sự cho tiền hay không cho tiền, cả hai đều đúng. Chứ đừng có nghĩ rằng cái người cho tiền đúng, cái người không cho tiền đúng, không hẳn đâu. Bởi thế nó mới là một cái gai cấn, bởi thế nó mới là một cái câu hỏi mà ngay cả những người tốt lành như chúng ta cũng gặp trong cái tình trạng đó. Liệu chừng thấy một người homeless, chị có cho tiền không? Tuy, hả? Chị cho không? Có khi cho, có khi không. Thì thấy không? Mà cả hai nó đều có lý do, mình đâu phải là người xấu đâu. Bây giờ tôi hỏi thêm một cái thực tế nữa. Chúng ta có giúp người nghèo bên Việt Nam không? Có bao nhiêu người giúp người nghèo bên Việt Nam? Bây giờ tôi hỏi cái sâu một chút nữa. Có bao nhiêu người không muốn giúp người nghèo bên Việt Nam? Và có lý do. Đừng có nói rằng những người tôi nói ra cái vấn đề mà giúp từ thiện bên Việt Nam, đến một lúc nào đó người ta đặt lại câu hỏi và đừng có trách họ. Ô, chào cha Hoàng. Giúp người nghèo bên Việt Nam chẳng hạn, cha Hoàng làm cái công việc đó hả? Nó là một cái dilemma, nó là một cái gay cấn. Và vì thế nhiều khi chúng ta cũng phải đặt câu hỏi, là bởi vì nếu mà nó dễ quá thì mình đâu có cần phải hỏi. Nhưng mà khi mình đặt câu hỏi thì tự nhiên là có người họ cho, mà có người họ cũng không cho. Mà lý do tại sao? Tôi nói đi ra đường homeless, nhiều khi mình cho tiền, nhiều khi không cho. Đi giúp người nghèo bên Việt Nam, có người giúp, có người không. Rồi đi bầu, có người bầu cho nhân vật này, người bầu cho nhân vật kia, tất cả những cái đó rất là khó. Vậy thì có hai cái khó khăn mà tôi muốn nhắc ở đây, làm thế nào để biết được một việc mình làm đúng hay sai. Thứ nhất là một cái tiêu chuẩn luân lý chung cho cả thế giới, gọi là tiêu chuẩn luân lý cho cả giáo hội hoàng vũ, cho tất cả mọi người, dành cho mọi người mọi nơi mọi thời. Đúng sai, ai cũng biết, đó là tiêu chuẩn chung. Cái thứ hai là có những luật lệ mà không bao giờ con người vi phạm. Có những luật lệ mà con người không thể vi phạm được. Ở bất cứ mọi nơi, hả? Mọi nơi, mọi thời. Có bao giờ có những cái luật, cái câu hỏi chứ không phải là tôi nói đây là có những cái luật lệ, tôi nói không đúng. Có cái luật lệ nào mà con người không được vi phạm ở bất cứ mọi nơi, mọi thời hay không? Bây giờ chúng ta đi vào cái tiêu chuẩn luân lý đầu tiên. Khi mình muốn xét một hành động là có đúng hay sai, thì ít nhất chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn chung gọi là tiêu chuẩn hoàng vũ. Tôi nói ví dụ. Ví dụ bây giờ đó, khủng bố nó bay máy bay vào ở trong cái tòa nhà ở New York. Nó giết chết 3.000 người. Mà 3.000 người đó là những người vô tội. Họ không có làm gì hết. Mình cứ nói là nói họ là người vô tội đi. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là việc làm của những người đó đúng hay sai? Ai nói là việc làm của những người đó sai? Đưa tôi tay tôi coi. Tôi nói là 19 khủng bố đó. Đúng không? Cái bà sơ này ủng hộ khủng bố này phải báo lên nè. 19 thừa người đó, nó bay máy bay vào trong New York, nó làm sập tòa nhà, chết 2.000 mấy, gần 3.000 người đó. Việc làm của nó đúng hay sai?
Không biết. Không biết, không biết.
Không biết à? Ôi, Chúa tôi! Trời ơi, biết đâu đó là ý Chúa. Nếu mà đó là ý Chúa thì tôi nói thật, ngày mai tôi bỏ đạo liền. Tôi đâu có thờ cái Chúa nào mà ghê vậy. Tôi chưa nói tới vấn đề đó. Tôi chưa nói tới vấn đề ép buộc hay không. Tôi câu hỏi của tôi là 19 người, nó bay máy bay vào trong tòa nhà, nó làm chết 13.000 người. Tôi nói việc làm của người đó, tôi chưa nói cái động lực, tôi chưa nói gì hết. Việc làm của người đó đúng hay sai? Ai nói sai đưa tay tôi coi. Ai nói đúng đưa tay tôi coi. Tại sao anh nói đúng? Việc làm nó chỉ có đúng hay sai bởi vì khi đụng tới một mạng người, nó không phải là vấn đề là anh có ăn cái trái này hay không. Bởi vì khi đụng tới mạng sống một con người, nó không thể có sự trung hòa được. Anh một là đúng hay là sai, vậy thôi. Anh không thể nào nói nó không đúng mà nó không sai được. Khi nói về tiêu chuẩn luân lý hoàng vũ, ý tôi muốn nói cái gì? Ý tôi muốn nói là trên thế gian này, mình cũng cần phải có một cái tiêu chuẩn mà tất cả mọi người đều phải trọng. Còn nếu bây giờ tôi trọng, anh không trọng, chúng ta sẽ đưa tới cái lý do gọi là tương đối hả? Tương đối hay là chủ nghĩa tương đối hay là có tính cách gọi là địa phương đó. Tức là cái này đúng với anh mà sai với tôi thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà trước khi chúng ta bàn đến cái vấn đề đúng với anh sai với tôi, thì chúng ta nói đến một vài cái tiêu chuẩn mà tất cả mọi người đều phải tôn trọng. Tôi nói ví dụ, giết người vô tội là sai. Thì chúng ta phải công nhận như vậy cái đã. Còn bây giờ mình nói rằng giết người vô tội mà đối với anh đúng là tôi sai, thì cái chuyện đó không được. Tôi chưa tới nói đến vấn đề những người giết, những người bị chết ở trong tòa nhà đó có vô tội không? Tôi không trả lời, tôi chưa có hỏi. Bởi vì đối với những người Hồi giáo, họ cho rằng tất cả mọi người Mỹ đều có tội, vì thế họ giết. Nhưng mà cái vấn đề đó mình sẽ đi sâu hơn và mình sẽ phân tích để mình thấy cái ngu đần của nó trong cái vấn đề từ một cái structure, từ một cái tổ chức cho đến một cái cá nhân. Đâu có phải vì như vậy mà tất cả mọi người ở đó đều có tội, thì cái đó tôi phân tích sau. Nhưng mà cái tiêu chuẩn chung là bây giờ tôi không nói tới người đó, tôi không nói tới 19 người giết người vô tội đó. Bây giờ tôi nói ví dụ bây giờ mình ra đường mình thấy có đứa nhỏ chạy chơi, tự nhiên tới lấy dao đâm nó chết. Việc đó có được ai chấp nhận trên thế giới hay không? Không. Vì thế cho nên tiêu chuẩn đầu tiên về vấn đề luân lý, biết được đúng hay sai, là phải có một tiêu chuẩn chung cho toàn thế giới, cho toàn mọi người, mọi nơi, mọi thời. Ví dụ, đừng nói láo. Đương nhiên sẽ có những trường hợp mình phải nói láo, bởi vì nó vô nó dí súng, nó hỏi là có ông Cha Đạt ở đây không? Mình nói nó vô nó tìm mắt nó giết, nó nói không, ông mới đi. Nhưng mà cái trường hợp đó mình tính sao? Mình tính sao, có đúng không? Bây giờ trước mắt đó là tiêu chuẩn chung, tất cả mọi người đều phải đồng ý cái đã. là đừng nói láo. Bởi vì nếu mình không có một cái tiêu chuẩn đừng nói láo, thì hãy tưởng tượng, bây giờ tôi đừng có nói tới 6 tỷ người, bây giờ tưởng tượng các sơ thôi. Tôi nói các sơ ở với nhau chừng 30 người. Không, không cần. Ở trong nhà, nhà nào mà có, chỉ có mấy cháu? Mấy đứa? 3 đứa. Bây giờ tưởng tượng trong nhà này 5 người thôi. Tôi mà nói đông ra nữa là điên, là ngày mai là tự tử chết liền. Tôi nói bây giờ chị này, anh này với 3 đứa thôi. Bây giờ tưởng tượng này 5 người. 5 người ở trong nhà mà họ không có tôn trọng cái luật là đừng nói láo. Cho nên bây giờ thử tưởng tượng, chị về chị hỏi, anh sao hôm nay anh có vui không? Vui. Mà ông buồn chết tổ luôn, ông nói láo. Rồi, bây giờ đứa con mới đi đâu về, con mới đi học. Mà một thằng, chị hãy tưởng tượng từ sáng tới chiều 5 người nói láo với nhau, chị chịu sao nổi? Là bởi vì không ai tôn trọng cái luật là không được nói láo. Cho nên cuối cùng mình hỏi nó cái gì nó láo, mà có 5 người thôi mình chịu không nổi, huống gì cả một cái tập thể cộng đoàn. Mình đi ra đường hỏi, hôm nay mày đi đâu? Tao đi nhà thờ, tao mới thấy mày ở trong cái bar ra. Ha, lỡ rồi. Thôi, nói thật, tao mới ở bar ra, mà nếu nói láo được với ai là nói. Hãy tưởng tượng mình ở trong một cái cộng đoàn mà tất cả mọi người đều láo như vậy, làm sao mình sống nổi? Cho nên cái tiêu chuẩn chung của Hoàng Vũ là gì? Là không có nói láo, ví dụ như vậy. Vậy thì cái câu hỏi là có một cái luật nào mà từ xưa đến nay mà nó là cái tiêu chuẩn Hoàng Vũ cho tất cả mọi người hay không? Đương nhiên khi áp dụng cái tiêu chuẩn đó vào từng trường hợp thì chúng ta cũng phải hiểu là trong hoàn cảnh đó nó có nhiều cái lý do để cho họ làm. Nhưng mà cái lý do để cho họ làm nó chỉ cắt nghĩa được cái động lực thôi, chứ không phải nó chấp nhận cái hành động đó là đúng. Không phải. Nó sai thì nó vẫn là sai. Nó không thể nào biến thành đúng được. Tuy nhiên trong cái sai đó mình có thể chấp nhận bởi vì cái kết quả của nó. Đức Quốc xã tới hỏi, có người Do Thái trong nhà không? Thì câu trả lời là không. Vậy thì anh nói láo như vậy đúng hay sai? Cái nói láo nó vẫn cứ sai như thường. Hiểu ý tôi nói không? Chứ không phải bởi vì mình che giấu được, mình cứu được mấy mạng người là cái việc nói láo tự nhiên nó đúng không? Nó sai thì nó vẫn sai. Nhưng mà bây giờ tưởng tượng như thế này, tưởng tượng thôi nha, tưởng tượng luôn đi, vui lắm, tưởng tượng. Tưởng tượng bây giờ mình cứ nói đó, sai đúng tùy. Rồi cuối cùng mình sống với nhau, tôi nói rất là cực. Mình ra mình nói, con à, con đừng nói láo. Nó nói, má ơi, con nghe má nhưng mà tùy. Khổ không? Rồi mình nói, con đừng ăn cắp. Nó nói, dạ, nhưng mà tùy. Rồi cuối cùng là mình hỏi tới tại sao mày ăn cắp. Nó lúc đó thì chỉ cái đồ nó tốt quá mà con đang kẹt. Sai là vẫn sai. Nhưng mà mình sẽ chịu trách nhiệm trước cái hành động của mình. Lý do tôi làm bởi vì lương tâm của tôi nói là tôi không dùng thuốc ngừa thai, nhưng bây giờ tôi dùng bởi vì. Nhưng mà không phải bởi vì tôi làm như vậy mà cái hành động của tôi đúng. Không, nó vẫn sai. Tuy nhiên tôi tin Chúa sẽ không phạt tôi. Ngay cả khi tôi biết sai tôi vẫn cứ làm, bởi vì đó là lương tâm của tôi. Hiểu ý tôi nói không? Chứ không phải bởi vì tôi làm như vậy mà tôi biến một cái hành động sai trở thành đúng. Không được. Giết người là sai. Tại sao mày giết? Bởi vì nó nói con mà không giết người này đó là nó giết hết cả gia đình con, nó giết hết cả nhà xứ. Cho nên tôi chưa nói tới cái việc làm sai tự nó là sai cái đã ha. Vậy thì ở trong cái nhóm chủ trương về luân lý có 2 nhóm. Một là nhóm tương đối, 2 là nhóm có tính cách hoàng vũ chứ không phải tuyệt đối đâu. Cái nhóm có tính cách hoàng vũ đó thì dễ rồi. Tức là những cái bộ luật nào áp dụng cho mọi người thì áp dụng cho từng người. Tôi có thích nói láo không? Thưa không. Vậy thì tôi có muốn người khác nói láo không? Thưa không. Áp dụng luật này theo cái đường lối của Kant, tôi sẽ đi rất là vắn tắt bởi vì còn rất là nhiều cái đề tài tôi nói từ tới chiều ha. Từ bây giờ cho tới chiều thì tôi muốn tiếp xúc mấy cái vấn đề này. Một là vấn đề trợ tử, 2 là vấn đề phá thai, ngừa thai, 3 là vấn đề thụ thai ống nghiệm, 4 là vấn đề đồng tính luyến ái ha. Và tôi hy vọng là sẽ kết thúc được buổi chiều cho tới cái giờ đó. Nhưng mà đương nhiên tôi để giờ cho chúng ta còn giờ hỏi nữa. Bởi vì những cái đó nó cái thực tế hơn. Nhưng mà chúng ta đi cái nguyên tắc trước ha. Trong nguyên tắc thì bây giờ đó, nếu trường hợp tôi nói về vấn đề chung chung, tức là cái tiêu chuẩn Hoàng Vũ. Tiêu chuẩn Hoàng Vũ là tôi không muốn ai nói láo. Và vì thế tôi không nói láo. Đây là nguyên tắc chung của Kant. Ông Kant, ông đưa ra một cái định luật là cái việc gì mà ở hoàn việc gì mình làm thì cái việc đó nó phải trở thành một cái luật chung cho mọi người. Nếu tôi không muốn việc đó làm cho tôi thì tôi cũng không muốn việc đó làm cho bất cứ ai ở mọi người, mọi nơi, mọi thời. Nó là một nguyên tắc chung như vậy. Cái nhóm thứ hai gọi là nhóm tương đối. Nhóm tương đối ở đây đó thì nó cũng có nhiều chủ trương. Nhưng mà một trong cái những cái chủ trương của cái nhóm này đó, utilitarians đó, là họ nói rằng làm thế nào để đem lại lợi ích nhiều nhất cho một số đông nhất. Làm thế nào để đem lại lợi ích nhiều nhất cho một số đông nhất. Khi bàn về vấn đề luân lý thì người ta nói rằng có nên làm hay không. Họ nói liệu chừng cái việc làm của mình có đem lại lợi ích nhiều nhất cho một số đông nhất hay không. Tôi nói ví dụ. Ví dụ bây giờ chị thấy chị trả lời sớm nhất hay nhất cho nên muốn hỏi chị. Vì vậy tôi mới hỏi chị đó. Hồi nãy tôi đưa ra một cái ví dụ Hezbollah là một cái nhóm bạo động chống Israel. Thì bây giờ cái ông tướng của Hezbollah thì ông đang đánh trận ngoài kia. Ông tiến gần tới Tel Aviv rồi, gần tới thủ đô của Do Thái rồi. Ha. Bây giờ đó vợ con của ổng, bà con của ổng nó đang núp ở trong nhà mà tụi mật thám Do Thái nó biết. Nó nói bây giờ chỉ bằng cách bắn một trái đạn vô thôi. Mà ổng nghe tin vợ con ổng chết trong hoảng là ổng rút về liền. Mà nếu không rút về là tiếp tục, ổng bắn nữa. Bây giờ chị là tướng Do Thái, chị có ra lệnh ám sát gia đình ổng hay không?
Thưa cha, nếu mà con là tướng của Do Thái á, thì lẽ tất nhiên nếu mà lương tâm con nó nói con mà nghe cho được cái tiếng lương tâm của con á thì con sẽ không giết gia đình đó. Nhưng mà nếu mà vì quốc gia thì có thể con sẽ giết. Dạ vâng, thưa cha, nếu mà cha cho con chọn một cái và vì ích lợi của quốc gia thì con sẽ giết.
Golden Mayor đó. Mà tại sao chị giết?
Thưa cha, con đã thưa với cha vì lợi ích của quốc gia.
Đây là chủ trương của cái nhóm thứ hai, vì lợi ích tối đa cho một nhóm nhiều người. Chị thấy không? Giáo hội có chấp nhận phương pháp này không? Lý do tại sao? Là bởi vì giáo hội có những nguyên tắc luân lý chung của giáo hội mà nếu chúng ta dùng lý luận bình thường của một đứa học từ lớp 3, lớp 4 lên 1 cộng với 1 là 2 thì chúng ta đọc Kinh Thánh không bao giờ hiểu. Tôi đã từng thách thức những sinh viên ở đại học, tôi nói nếu các em mà đi học và có một chút trí khôn biết cộng 1 với 1 là 2 thì khi nào mở cuốn Kinh Thánh ra bỏ qua bên đọc cộng 1 với 1 là 3. Nếu không hiểu như vậy đừng đọc. Tôi hỏi có ai trên đời mà đi dạy người ta, nếu người ta tát má bên phải con làm gì? Trong khi luật của Do Thái rất rõ ràng, mang răng đền răng, mắt đền mắt. Chứ có ai mà người ta tát má bên phải đưa luôn má bên trái? Crazy, điên. Vì thế cho nên luật của giáo hội không cho phép chúng ta dùng một phương tiện xấu để đạt ngay cả một mục đích tốt. Nhưng mà cái quan trọng sâu hơn nữa, là bởi vì đối với giáo hội từng mỗi một con người, và đó là lý do tại sao khi tôi đi vào từng cái chi tiết của cái vấn đề trợ tử, thừa thụ thai, phá thai, đồng tính luyến ái, những cái mà có tính cách căn bản á, chiến tranh hả, thì tôi sẽ nói tại sao giáo hội dùng cái vị trí của mình, dùng cái những cái lý luận của mình để bảo vệ cái vị trí mà nói về phương diện là lợi ích nhiều nhất cho một số người đông, cho một đa số nhiều nhất, thì giáo hội lại không chấp nhận. Bởi vì cứ theo lý luận bình thường thì rõ ràng việc làm này đỡ tốn biết bao nhiêu. Chỉ có giết 4-5 người thôi, một vợ 5 đứa con thôi mà mình cứu được cả hàng trăm ngàn người, tại sao không làm? Nếu bây giờ có một trường hợp, bây giờ chị Trinh, chị Bề Trên đứng đây, có một người tới nói chị Bề Trên, chị cầm súng bắn từng chị một. Mà nếu chị không bắn hay là không cần bắn từng chị một, chị bắn một chị thôi, lựa chị nào giảng ghét ra bắn chị thôi. Mà chị không bắn thì tôi sẽ bắn hết các chị. Nếu trường hợp chị bắn có phải đỡ không? Cứu được cả nhà dòng. Mà nếu không thì nó ra nó bắn từng người một thì cuối cùng cũng chết hết. Có phải lý luận của mình nói cái chị này không? Tại sao không ra bắn đại đi chứ lựa người nào mình không thích thì bắn trước đi. Giáo hội không cho phép cái chuyện đấy. Bởi vì từng giá trị của một mạng người phải được coi trọng y như toàn thể và đó là luật của giáo hội. Cho nên giáo hội theo cái nguyên tắc của cái luật thứ nhất. của cái ông Kant là không phải bởi vì đa số đông, mà bởi vì ngay cả chỉ một người mình vẫn tôn trọng. Tôi nói ví dụ, tiểu bang Oregon dành một số tiền bởi vì cái thành phố này nó cũ rồi. Mà thành phố cũ thì nó không có cái đường đi cho handicap, có đúng không? Cho nên muốn đường đi có handicap mình phải đập ra một tí để cho cái xe họ lăn lên. Có đúng không? Những cái thành phố mới tôi không nói. Trong cái thành phố này tôi nói ví dụ, cộng lại cỡ chừng có được có 50 người handicap thôi. Tôi cho 30 người thôi. Toàn bộ mình á thì đồng, có 30 người thôi. Mà luật của tiểu bang này bắt buộc phải đập làm cái thành đó để cho họ đi lên. Who cares? Dùng cái số tiền đó cho các em đi học cái hàng chục triệu có phải đỡ hơn không? Nếu chúng ta theo cái nguyên tắc là vì quyền lợi tối đa cho một số đông thì mấy người này chết. Bởi vì họ là số nhỏ và quyền lợi chẳng là cái gì. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ vì có một người nó kiện thôi, một người thôi, mà toàn bộ cái tiểu bang này phải chịu thua, thì mình phải làm không phải bởi vì số đông, không phải bởi vì quyền lợi, mà vì người đó. Cho nên nếu trường hợp chỉ có một người duy nhất là handicap trong toàn cái city or Portland này, cũng bắt buộc phải đập hết tất cả các đường để lỡ anh ta có đi thì anh ta chạy đường lên. Hiểu ý tôi nói không? Và đó là cái nguyên tắc mà giáo hội theo. Chứ không phải bởi vì số đông. Mà trong khi về vấn đề lựa chọn về luân lý, thì đa số các bạn trẻ ngày nay, tôi thấy hoặc là vì thiếu hiểu biết, hoặc là vì nhiều khi họ cứ tự hào là ô tại sao mình không làm có lợi hơn. Đối với giáo hội, vấn đề lợi hơn là một chuyện, mà vấn đề giá trị của từng con người ở trên trái đất lại là một chuyện khác. Ở trong cái ưu điểm và khuyết điểm của từng nhóm đó ha, ở bên như tôi nói trong cái nhóm mà có tính cách tiêu chuẩn chung rồi cái nhóm có tính cách riêng đó thì nó nhiều điểm lắm, bây giờ tôi không muốn nói ở đây. Bây giờ tôi đi vào cái vấn đề thứ nhất đi. Khi tôi đưa ra cái vấn đề thì tôi sẽ, khi mà tôi đi vào từng chi tiết một, khi có ai có câu hỏi thì tôi sẽ để thời gian để mà trả lời ha. Bây giờ tôi đi cái vấn đề, cái vấn nạn đầu tiên, bởi vì chúng ta có nhiều vấn nạn từ đây cho tới chiều. Vấn đề đầu tiên là thụ thai nhân tạo và ngừa thai. Câu hỏi trước hết, giáo hội có cho phép thụ thai nhân tạo không? Giáo hội có cho ngừa thai nhân tạo không? Rồi, bây giờ tôi đưa ra ví dụ. Suy nghĩ chút nha. Tại chị Chi đọc hay quá cho nên tôi đưa cho chị Chi đọc tiếp.
Thụ thai nhân tạo và ngừa thai. Hai vợ chồng lấy nhau được một năm mà chưa có con thì anh bị tai nạn xe hơi và liệt nửa người. Dù không giao hợp với nhau được, anh chị vẫn muốn có con. Hai người bàn định sẽ nhờ bác sĩ lấy tinh trùng của anh và cấy vào cơ thể chị. Hai người đang cần sự hướng dẫn.
Cái môi trường về vấn đề kỹ thuật nó có, cho nên tôi nói các sơ thỉnh thoảng tôi hỏi đây, nhưng mà tôi biết là đã có người hỏi các sơ rồi và sẽ còn nữa. Tiếp.
Hai vợ chồng lấy nhau được hơn 10 năm nhưng chưa có con. Hai người phát hiện ra là chị không thể có con theo phương pháp tự nhiên, ống dẫn chứng bị tắt. Hai người muốn nhờ bác sĩ là thụ tinh trong ống nghiệm để kiếm con.
Rồi, cái vấn đề thứ hai, họ sẽ cùng tới hỏi, tại sao mà khó khăn như vậy? Ha? Bây giờ chỉ có vấn đề là thụ thai trong ống nghiệm, rồi đưa vào ở trong con người. Cái thứ ba.
Hai vợ chồng trẻ, 30 tuổi, có 4 người con. Người vợ muốn theo lời giáo hội dạy ngừa thai theo phương pháp tự nhiên. Người chồng nhiều khi không hiểu hoàn cảnh vợ và gây bất hòa khi vợ chồng không ân ái. Hơn nữa, người vợ sợ chồng mình sẽ không trung thành hay gây nhiều chuyện khác trong gia đình. Chị ta muốn dùng thuốc ngừa thai mà sợ tội.
Cái này rất là thực tế. Tôi nói cái này là chẳng qua là tôi đi dạy đại học thì biết nhiều hơn. Các bạn trẻ bây giờ đó, khi mà nó đặt vấn đề, nó đặt rất là rõ ràng. Và tôi biết anh chị em chúng ta, đặc biệt đối với những người mà lương tâm có răng như mình, đó, nó mới khó. Tôi nói thật, đối với những người mà các người bên ngoài, nó không bao giờ nó hỏi cái chuyện này. Bởi vì nó có quan tâm đâu mà nó hỏi. Trời ơi, nó ở với nhau, nó còn không hỏi nữa, huống gì cái vấn đề người thai. Nhưng mà anh chị em mình là những người lương tâm có răng. Cho nên nhiều khi mình thấy nó khó chịu. Vậy thì trong cái trường hợp hết sức thực tế, vợ chồng ở với nhau, biết tâm sự cùng ai, nói cùng ai bây giờ. Mà những cái này là cái hết sức thực tế, liệu chừng tôi có dùng được hay không? Mà đa số là những người vợ hỏi. Tôi nói thường thường khi mà tôi giúp cho các sơ, tôi cũng hay nói với các sơ, tôi rất muốn giúp cho các sơ về vấn đề luân lý, mà nhất là vấn đề gia đình này. Lý do tôi nói hết sức thực tế. 80% các cô, các chị khi có khó khăn với chồng, việc đầu tiên là chia sẻ với các chị bạn gái. Và khi cái vấn đề nó đổ bể ra một chút rồi, khó khăn rồi đó, là các cô, các chị đến với các sơ. Khi nào mà đến với cha xứ, là lúc đó chuẩn bị ký giấy ly dị rồi. Họ rất ngại đến với các cha. Cho nên tôi nói các sơ giống như là những cái tai đầu tiên để mà nghe. Bởi vì các chị, các em khi mà nó lấy chồng được 5, 7 năm, 10 năm, việc đầu tiên tới tâm sự với ai bây giờ? Với một vài bạn gái họ cũng sợ quê. Cho nên các sơ họ tới, họ hỏi rất là thực tế. Vậy bây giờ con có nên dùng thuốc ngừa thai hay không? Là bởi vì ông về ông cứ đòi hoài, mà nếu không nữa ông bỏ ông đi, rồi tất cả chuyện, rồi gia đình, con cái, mà bây giờ cứ ngồi tính theo phương pháp tự nhiên, giờ giấc làm sao mà con làm được? Tất cả những cái đó, tôi nói, khi mà họ đến với các sơ đó, là cái vấn đề giống như tôi nói là cái nhọt nó mới có ung ung chút xíu thôi. Còn đến khi mà nó đổ bể ra mà mình thấy nó bước tới nhà xứ là mình biết là câu chuyện, tôi nói đa số là gần như là xong rồi, hoặc là ly dị, hoặc là quá nặng rồi. Cho nên nhiều khi các sơ tôi nói, như khi mà tôi giúp tôi nói các sơ, cố gắng, bởi vì các sơ sẽ là những người đầu tiên tiếp xúc và an ủi những người này. Những cái câu hỏi hết sức thực tế. Cái cuối cùng.
Hai sinh viên như đôi uyên ương trong trường đại học, biết chắc chắn mình không qua khỏi cám dỗ xác thịt. Hai anh chị lý luận, khi ân ái chúng mình đã sai rồi, nhưng nếu dùng thuốc ngừa thai thì cũng còn hơn là không dùng. Nếu dùng thuốc ngừa thai thì cũng còn hơn là không dùng. Với lý luận đó, họ dùng thuốc, chúng ta khuyên thế nào?
Đúng không? Tôi hỏi mấy cái câu có thấy có lý không? Hai đứa nó ở trong trường đại học, mà tới cái tuổi Chúa ban cho thì cái hormone, cái kích thích tố nó lên rồi. Bây giờ nó ở với nhau mà nó không chống cự lại được, thì cuối cùng đến lúc mà anh gặp em thì nói làm sao? Em à, trước sau gì mình ăn ở với nhau nó cũng sai rồi. Mà bây giờ mình đã sai rồi đó, thì nếu mà mình dùng thêm thuốc ngừa thai nữa nó đâu có cái gì thêm. Vậy thì tha rằng mình dùng thuốc ngừa thai còn hơn là mình không dùng thuốc ngừa thai. Bởi vì nó đã sai rồi. Nghe anh lý luận em quá thì em nói thôi để em uống thôi. Hiểu ý tôi nói không? Tất cả những cái này nó là những cái vấn nạn. Mà nó không có nằm đâu xa, nó nằm ngay hàng ngày. Mà nhiều khi chúng ta là những người phải trả lời. Bởi vì tôi đưa cái vấn đề đầu tiên, thụ thai nhân tạo. Trước hết các cái phương pháp về kỹ thuật thụ thai nhân tạo, thụ thai ống nghiệm bên tiếng Mỹ nó gọi là IVF. Càng ngày nó càng phổ biến. Thì chúng ta nói đến, chúng ta phải nói đến nguyên nhân rồi chúng ta mới hiểu tại sao giáo hội cấm. Việc đầu tiên là những người tham gia ở trong cái thụ thai nhân tạo này. Thứ nhất là người chồng. Thứ hai là người cống hiến thụ thai nhân tạo, cái người cống hiến tinh trùng cũng như trứng là với vợ chồng đó. Bây giờ tôi nói khi mà thụ thai nhân tạo, chưa nói tới các thành viên tham gia. Khi thụ thai nhân tạo mà nếu cống hiến lấy trứng hoặc tinh trùng của một người khác, thì việc đầu tiên là vi phạm cái giao ước giữa hai người. Nếu trường hợp là một người độc thân, trường hợp thứ ba, mà muốn có những bà bây giờ đó chỉ muốn có con thôi, thì họ đi vào nhà bank ngân hàng để lấy tinh trùng của một người nào đó họ hiến ha. Thì đối với những người độc thân, nó lại càng không công bằng cho con cái của họ khi mà sinh ra đời. Bởi vì những cái đứa này sinh ra đời, nó không có khả năng để biết cha của nó. Trong trường hợp nó có cha mà nó không tìm được, thì khác với trường hợp là nó hoàn toàn không biết. Bởi vì những người mà họ donate, những người mà họ cống hiến, thì họ đã không để lại tên tuổi, và đó là cái luật của nhà băng. Cho nên đây không phải là vấn đề nó không biết, mà đây là vấn đề hoàn toàn nó không có khả năng để tìm người cha của nó. Mà như vậy, tôi không nói tới cái vui, cái mừng của người mẹ khi mà có con. Chị có thể có con, chị vui, nhưng mà chị bất công đối với đứa con của chị. Bởi vì nó có tội lỗi gì, lỗi gì đâu, lớn lên nó không biết, mà nó không những không biết, mà nó phải nói với những người khác là tôi, nếu theo cái chữ có đó là tôi không có cha. Bởi vì nó đến từ một cái nhà băng, nó như là một cái sản phẩm vậy ha. Mà như vậy thì gây những cái khó khăn trong tương lai. Khó khăn ở trong tương lai của cái đời sống đó. Rồi, cái khó khăn thứ hai. Đối với những người cống hiến tinh trùng cho những cái nhà băng, mà họ không biết con họ là ai. Liệu chừng giáo hội đặt câu hỏi, mà câu hỏi này không phải của giáo hội, của các nhà khoa học. Liệu chừng cái người đó có phải là cha của rất nhiều đứa bé ở trong cái vùng này không? Hiểu ý tôi nói không? Mà khoa học hỏi, cái này giáo hội không có hỏi, cái này khoa học hỏi. Là nếu trường hợp những người đồng chủng cùng một cái XY, cùng một cái nhiễm sắc thể, thì cái cơ hội của những cái nhiễm sắc thể mà tạo bệnh nó nhiều hơn. Vậy thì liệu chừng anh em nó lấy nhau ở trong cái làng này thì sao? Là bởi vì khi cái người đó họ cống hiến tinh trùng cho cái nhà băng, thì đã không có tên tuổi, mà cái người đến để xin đâu có biết nó ở đâu. Cho nên cuối cùng một người đó làm cha cỡ chừng, tôi nói ví dụ như là 5-70 đứa bé ở trong cái thành phố này, mà những đứa bé đó nó không biết cha nó, cuối cùng nó lấy nhau, nó có phải là anh chị em không? Mà anh chị em, tôi nói về vấn đề luân lý tôi bỏ qua một bên, chưa nói tới vấn đề luân lý đúng sai, nó không biết thì thôi. Về vấn đề khoa học, những người như vậy dễ nhiễm bệnh hơn, và đó là lý do tại sao các tiểu bang, tôi không biết tiểu bang này họ có bắt thử máu trước khi vợ chồng lấy nhau không? Có không? Các anh chị đây lập gia đình có phải đi thử máu không? Tiểu bang này có không? Không hả? Không không, luật của tiểu bang á. Không thấy nói hả? Ở một vài tiểu bang nó bắt, để làm chi? Để nó tránh cái tình trạng là nhiều khi nó gần cái gì điểm sắc thể quá nó tạo bệnh đó. Mà cái đó là cái luật về khoa học. Cho nên ngày xưa người ta nói tại sao mà bệnh tật nhiều là bởi vì người trong làng cứ lấy nhau đó. Sau này mà nói đó, những cái giống người lấy nhau, họ lấy những, mình gọi là nhiễm sắc thể trội và nhiễm sắc thể lặn đó, thì những cái trội của người mẹ cộng với những cái trội của người cha nhiều khi đem lại cho đứa con nó thông minh là như vậy ha. Nhưng mà tôi nói cái disaster, cái đau khổ là nếu một người cống hiến như vậy, cuối cùng anh ta làm cha chừng 30-40 đứa bé ở trong thành phố này, rồi chúng nó lấy nhau, nó gây ra bệnh tật. Rồi bây giờ cái vấn đề cống hiến tinh trùng nó đưa đến ít nhất là có 4 hoặc 5 những cái trường hợp đau khổ như thế này. Việc đầu tiên là nó biến con người trở thành một sản phẩm để mà sử dụng, để mà buôn bán. Bởi vì lúc đó nó không phải là con cái của tình cảm, mà cái người đi cống hiến cũng như cái người lễn lấy không có biết nhau, và cái đứa con trở thành là một cái sản phẩm để mà sử dụng, và có thể người ta buôn bán nữa. Cái thứ hai là vấn đề thụ thai trong ống nghiệm có thể đem lại vấn đề bóc lột phụ nữ, và chúng ta thấy rõ điều đó. Ngày nay ở Việt Nam và ở Ấn Độ, rất nhiều người bị bóc lột. Bởi vì có những người đến để xin những người phụ nữ xin trứng hoặc mua. Cái thứ ba là nó không quan tâm đến cái đời sống tâm lý và sự ràng buộc giữa người mang thai, người mẹ và cái người con. Tôi nói trong những cái tình trạng còn surrogate, tức là nhờ người mang thai giùm nữa ha. Nó không có quan tâm đến cái vấn đề đó. Và cái thứ tư là không chừng nó có thể đem đến cái vấn đề buôn bán trẻ em. Bởi vì làm sao mình tránh được có những cái tình trạng, có những người bây giờ nó không có cha, ít nhất trong cái quyết định có người cha, người mẹ thì ít nhất cũng còn có 2 người. Mà cái gì có 2 người thì nó cũng khó khăn hơn 1 người. Tôi nói đó, khi mà tôi có một cái phòng riêng của mình tôi thấy thoải mái. Nếu mà tôi ở chung với 1 người thì nó khác. Nếu trường hợp một em mà có cha có mẹ thì dù sao đi nữa nó cũng khác. Bây giờ chỉ có 1 mình bà thôi, mà nếu trường hợp bà chỉ cần lấy tinh trùng của một người nào bà cũng không biết, rồi sinh con chừng 5-7 tuổi, 10 tuổi, biết đâu có những người chịu khó để rồi. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người như vậy đều yêu con, chưa hẳn, biết đâu họ có thể mua được trứng, mua được tinh trùng, nó trở thành một cái loại sản phẩm để mà buôn bán, biết đâu sau này nó sẽ buôn bán nô lệ trẻ em chẳng hạn. Thành ra tất cả những cái này là những cái về vấn đề khoa học và xã hội người ta quan tâm. Tôi chưa nói tới vấn đề giáo hội nhé. Rồi. Vấn đề thụ thai ống nghiệm. Thụ thai nhân tạo nằm trong ống nghiệm nó có từ năm 1978 thì chúng ta biết rồi, bây giờ nó cũng phổ biến. Ở bên Việt Nam bây giờ ở Từ Vũ người ta cũng làm. Nhưng mà đây là cái đau khổ trong cái vấn đề thụ thai ống nghiệm. Có 5 thành phần tham gia. Khi tạo ra một con người, bây giờ con người trở thành một sản phẩm, có 5 thành phần tham gia. Thứ nhất là người đàn bà cho trứng. Thứ hai là người đàn ông cho tinh trùng. Có thể hai người không giống nhau, hoàn toàn không biết nhau. Cái thứ ba là người đàn bà mang thai cái trứng mà được thụ thai trong ống nghiệm. Cái thứ tư là cặp vợ chồng nhận làm con nuôi. Mang thai xong rồi mua lại nhận làm con nuôi. Và cái thứ năm là cái em bé đó. Chúng ta thấy nó phức tạp một cách vô lý. Bởi vì chúng ta đang đối diện với con người. Hôm qua hôm kia tôi mới, tại vì tôi cũng nói chuyện là tôi đi qua bên này, tôi nói chuyện về moral, thì có một người bạn nói với tôi là không biết cái tờ báo nào nói chuyện đó, là ở bên Ấn Độ và bên Việt Nam, người âm bên Việt Nam, bên Campuchia, Thái Lan hả, người ta giải cứu 10 mấy người Việt Nam, có đúng không? Việt Nam, bởi vì 10 mấy người Việt Nam này qua Thái Lan để mang thai giùm, có đúng không? Surrogate mother, tức là người ta thụ thai trong ống nghiệm, bởi vì nói nó hợp. 13, 14 người, họ qua Thái Lan, họ mang thai 9 tháng 10 ngày, rồi họ sinh ra thì được nhận một số tiền bao nhiêu ngàn Mỹ Kim đó, họ đi về. Mấy? Có 5 ngàn thôi. Cái người nào trả 30 ngàn? Tức vậy là tin này là tin có thật, tôi không có đọc.
Cái người nhờ mang thai dùng trả 30 ngàn và cái người nhận chỉ được 5 ngàn mà thôi.
Oh my God.
Có người bị bắt ép và có người vô, có người thì đến đó tự nguyện và có người bị bắt ép. Giống như bị bán, gái bán qua đó làm những việc đó.
Chúng ta nói, nhiều khi mình nói nó nằm ở trên đầu, bây giờ nó vô thực tế hả? Khi đưa vào thụ thai vào ống nghiệm, đây là cái disaster, đây là một trong những cái rõ ràng trước mắt. Bóc lột người khác, ép người khác vô. Bây giờ cô mang thai 9 tháng mà kiếm được 5 ngàn về một cái làng quê Việt Nam cũng giàu lắm rồi. Nhưng mà mình nói, đây là tôi chưa nói tới vấn đề luân lý, nói về vấn đề xã hội thôi. Rồi đây sẽ có người đi ép bắt những người con gái khác hả? Rồi bây giờ xây một cái nhà chỉ có khóa cửa, mày ở trong đó 9 tháng mày đẻ con là tao cho về cho mày 5 ngàn, nhận của người khác 30 ngàn. Nhưng mà chúng ta thấy không, trong cái vấn đề thụ thai nhân tạo, chỉ nói về vấn đề xã hội nó phức tạp. Người đàn ông nè, có tinh trùng nè, không biết người đàn bà cho trứng nè. Rồi khi sau khi đưa vào ống nghiệm trả tiền nè, đưa cho người mẹ mang thai là một cái người thứ ba nè. Rồi cuối cùng khi mang thai xong sinh ra, nói theo như kiểu chị kể cho tôi nghe đó, là giống như một cái tổ chức buôn lậu. Bởi vì khi sinh ra rồi nó lấy đứa con nó đi bán cho một người khác, người ta mới nhận làm con nuôi nữa, là cái nhóm thứ tư nè. Rồi cuối cùng cái đứa bé lớn lên, 5 thành phần tham gia trong một cái tổ chức này. Mà nó vô lý. Nhưng mà chúng ta nói đây là nói về, mình thấy vô lý bởi vì mình có thể là con người, mình lương tâm, mình có răng hả? Nhưng mà có những người họ làm được và họ đang làm. Vậy thì giáo hội dạy gì? Đó là tôi chưa nói tới cái vấn đề luân lý thứ hai nữa. Bây giờ trong cái vấn đề này, các là cái chung chung thôi, bây giờ đi tới cái khó khăn thêm nữa. Khó khăn thêm là như thế này. Khi thụ thai nhân tạo, người ta nói khi thụ thai nhân tạo đó, thì để mà lấy trứng của một người đàn bà ra để mà cho thụ thai đó, họ đâu có phải cứ mỗi một lần tới họ lấy là họ lấy một cái trứng đâu, không. Bởi vì nó tốn tiền, cho nên họ lấy một lúc 10-15 cái. Rồi đến khi cho thụ thai trong ống nghiệm, nó đâu có cho thụ thai một cái đâu, có đúng không? Đây là những vấn đề kiến thức bình thường. Nó cho thụ thai một lúc 7-8-9-10 cái, có đúng không? Rồi đến khi 7, 8, 9, 10 cái được thụ thai rồi, nó đưa cấy vào trong tử cung của một người đàn bà để mà mang thai. Nó cấy bao nhiêu cái? Nó cấy cả chục cái. Là bởi vì đâu có phải cấy cái nào được cái đó đâu. Cho nên nó cũng phải take a risk. Mà đó là lý do tại sao California có một cái chuyện cái bà mà sinh 8 đó hả? Là bởi vì khi nó cấy đó, là nó cấy một lúc 6, 7, 8, 9 cái. Rồi nó coi thử được bao nhiêu cái. Rồi khi nó coi được bao nhiêu cái rồi, đây mới là đến lúc chúng ta phải lên tiếng. Cái nào mà nó thấy được tốt thì nó giữ, cái nào không được nó giết ngay từ nhỏ ở trong đó, có đúng không? Chuyện này là chuyện chúng ta đọc trên báo chí và đi kiến thức bình thường, mà chúng ta là những Kitô hữu đang sống trong cái thời đại họ làm ngay trước mắt mình. Chứ đâu phải là họ chỉ cho một cái trứng thụ tinh, rồi sau khi mà trứng được thụ tinh rồi nó cấy có một cái thì cái đó tội nó còn nhẹ. Một lúc nó cấy vào 7, 8, 9, 10 cái, đến khi thành hình nó chỉ lựa chừng 2 cái giữ thôi. Còn lại những cái kia nó có thể trục phá được ngay từ ở trong ở trong bụng của người mẹ. Lương tâm của chúng ta nằm ở đâu? Và vì thế giáo hội lên tiếng. Năm 1987, Thánh Bộ Tín Lý ra chỉ thị. Thứ nhất, tôi chỉ vắn tắt. Sinh sản chỉ xảy ra giữa vợ chồng. Thứ hai, sinh sản chỉ xảy ra giữa vợ chồng trong hôn nhân. Mà thôi, ý muốn nói không có buôn bán. Hả? Và vì thế, Thánh Bộ Tín Lý kết luận là thụ thai ống nghiệm hay là thụ thai nhân tạo là đi ngược lại với sự hợp nhất vợ chồng, ngược lại với nhân bản của người phối ngẫu, ngược lại với ơn gọi làm cha mẹ và ngược lại với quyền của em bé được thụ thai. Bởi vì giáo hội nhấn đến cái vấn đề đoàn kết, cái vấn đề hợp nhất giữa vợ với chồng, cho nên tất cả mọi cái thụ thai nhân tạo giáo hội đều không chấp nhận. Bây giờ chúng ta đi vào lý luận. Tại sao giáo hội chống mà tại sao có người ủng hộ? Chúng ta cũng phải hiểu cái phía bên kia. Bởi vì nếu mình không hiểu tại sao họ ủng hộ thì mình nói chuyện với họ cũng vô ích. Cho nên mình phải hiểu tại sao mình chống và mình cũng hiểu cái tâm lý tại sao họ ủng hộ. Như chúng ta, như tôi đưa ra ví dụ. Trong trường hợp vợ chồng lấy nhau 10-15 năm, mà họ thấy những người khác, những người Phật giáo, những người khác đang làm, họ ước ao có con chứ. Mà họ nói trời ơi tôi xui quá, tôi làm người Công giáo cho tôi làm người khác là được rồi. Thì bây giờ đó họ nói tại sao mà giáo hội cấm, bây giờ cái kỹ thuật nó lên. Cho nên mình phải hiểu cả hai bên. Bây giờ thứ nhất, chống. Chống đây là tôi nói là chống giáo hội đó. Thì họ cho rằng, họ chống giáo hội tức là họ ủng hộ cái chuyện thụ thai nhân tạo đó. Thì họ nói giáo hội khắt khe quá. Giáo hội cho rằng những đứa con đó là những đứa con gần như là thiếu luân lý, khắt khe quá. Và giáo hội nên nhớ rằng kỹ thuật mà ngày nay mình đang có là do tiến bộ của con người, là nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Vì thế, tại sao mình không có cho thụ thai trong ống nghiệm cũng giống như là mình thay tim thay gan vậy thôi? Đây là những tiến bộ của khoa học mà. Vậy thì trước đây mình đâu có thay gan, thay tim, thay mắt. Thì bây giờ mình thụ thai trong ống nghiệm thì cũng giống tựa như mình thay tim, thay gan, coi như một phần đó thôi mà. Tại sao lại không chấp nhận? Đó là chưa nói một số những anh em tin lành rất lớn họ chấp nhận cái chuyện này ha. Giáo hội Công giáo thì không. Đây. Giáo hội lên tiếng. Chúng tôi không chấp nhận là bởi vì, không phải bởi vì những tiến bộ khoa học. Thật ra giáo hội khuyến khích để cho tiến bộ khoa học nó đi lên. Nhưng mà những tiến bộ khoa học này nó đang tạo ra con người, và con người thì phải đối chất với luân lý và đối chất với sự tự do của chính con người đó. Tự do cũng như nhân bản của chính con người đó. Ý của giáo hội muốn nói, tôi không có chống đối việc anh phát triển về khoa học. Cái mà tôi chống đối là cái phát triển khoa học của anh đó, nó xúc phạm đến tự do và nhân bản của một con người. Là bởi vì con người này khi lớn lên, tôi nói là đứa bé đó, con người này khi lớn lên, nó không có được những câu trả lời mà tất cả mọi người trên thế gian này đáng ra phải được. Đó là bố tôi là ai, mẹ tôi là ai, và tôi sống như thế này, tôi sống trong một cái xã hội như thế nào, đại khái như vậy, tất cả những cái câu hỏi đó. Những cái em bé này là những em bé nó không có cái cơ hội để được trả lời cái câu hỏi mà tất cả mọi người, mọi nơi, mọi thời đều được hỏi. Và đó là cái mà giáo hội chống, bởi vì mình vi phạm, bởi vì mình nghĩ rằng nó quá nhỏ, nó không có xứng đáng cho nên mình vi phạm. Và khi vi phạm, mình vi phạm suốt cuộc đời của nó, cái tự do và cái nhân bản của nó. Trong khi những cặp cha mẹ, đồng ý là có những cặp cha mẹ sinh con hả, rồi tôi nói ví dụ bị hãm hiếp ở trên đường vượt biên chẳng hạn, thì đứa con sinh ra nó cũng có thể hỏi, nhưng mà ít nhất có câu trả lời cho nó là đây là những cái bạo động ở trên thế gian mà con có thể là kết quả của một bạo động. Tuy nhiên bên cạnh cái bạo động của người cha tàn nhẫn như vậy, con có một người mẹ yêu thương, vì thế con lớn lên con phân biệt được đâu là bạo động và đâu là không bạo động. Ít nhất mình có câu trả lời. Còn cái đứa bé này khi sinh ra nó hỏi bố là ai, tao vào nhà băng tao lấy sao tao biết được, thì hai cái hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái đứa bé nó không có cơ hội để trả lời cho cái tự do và cái nhân bản của nó không có. Rồi đối với những người chống giáo hội, họ cũng nói phần thứ hai. Họ nói rằng giáo hội nói là hôn nhân đem lại sự hợp nhất giữa người vợ với người chồng, thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý với giáo hội. Nhưng mà tại sao giáo hội quá khó là bởi vì hai vợ chồng tôi đã cưới nhau 10 năm mà bây giờ tôi biết là cái ống dẫn trứng của vợ tôi nó bị tắc không có thể được. Cho nên tôi hứa với giáo hội, nếu chúng tôi được có một đứa con trong ống nghiệm, hai vợ chồng tôi thương nhau hơn nữa mà. Hợp nhất với nhau thêm mà. Chứ đâu chúng tôi đâu có chia rẽ đâu. Mà không chừng không có con là tôi bỏ. Cho nên giáo hội kêu gọi hợp nhất mà giáo hội lại cản không cho tôi đi tới cái hợp nhất. Thế lý luận của họ hay không? Họ hỏi như vậy mình trả lời sao? Mà không chừng mà vợ tôi không có con, hai người ở buồn quá chắc tôi bỏ. Cái con nuôi nó khác chứ, trời ơi, ai không biết cái con nuôi. Cho đến bây giờ thì cái con nuôi thì đương nhiên, nhưng mà con nuôi chỉ là một cái option khác thôi. Thì ý muốn đang nói là con ruột chứ. Chị đi ra ngoài đường mà chị cho người homeless 5 đồng thì chị cũng thấy tội. Nhưng mà chị thấy không, chị cho mẹ chị nó cũng khác chứ, em chị nó cũng khác chứ, cái ruột nó khác chứ. Đương nhiên rồi, cái con nuôi là một phần. Nhưng mà cái ý của tôi muốn nói là, họ nói là, thưa giáo hội, thưa các cha, giáo hội dạy là hai vợ chồng hợp nhất, đem lại sự hợp nhất, yêu thương. Mà nếu hai vợ chồng con mà có đứa con thì sẽ yêu thương hơn. Còn bây giờ cứ ngày nào về cũng mở cửa đụng mặt nhau, chán qua riết cha con ly dị à? Lý luận họ cái cũng hay phải không? Mà nếu mà hỏi các sơ như vậy, các sơ trả lời làm sao? Thôi đi đi phải không? Đi làm đi. Đi có đứa con đi để rồi hai đứa bay thương nhau hơn. Không được. Giáo hội nói như thế này. Thưa, giáo hội khuyến khích về vấn đề vợ chồng đồng nhất, hợp nhất. Nhưng giáo hội không đồng ý là chúng ta đạt được sự hợp nhất với bất cứ giá nào. Không. Giáo hội, nguyên tắc của giáo hội là không dùng một phương tiện xấu để đạt một mục đích tốt. Và vì thế không thể nào dùng con người như một sản phẩm để đem tới cái sự hợp nhất và yêu thương của mình. Đừng nghĩ rằng bởi vì anh cần phải sự hiệp nhất yêu thương cho nên anh biến con người trở thành một sản phẩm đem lại yêu thương. Anh biến tiền bạc, anh biến bất cứ. Giáo hội nói rằng tôi muốn anh chị yêu thương nhau, hợp nhất với nhau. Nhưng tôi đâu có nói anh chị phải yêu thương, đạt được sự yêu thương hợp nhất ở bất cứ giá nào đâu. Nếu trường hợp ở một cái giá phải trả là anh chị cần phải nói láo mới được hợp nhất với nhau, anh chị cần phải lừa gạt người ta thì mới được ở với nhau, thì đừng làm. Hiểu ý tôi nói không? Và vì thế đừng biến cái đứa con của mình trở thành một cái sản phẩm để mà đạt được cái sự hợp nhất đó. Mặc dù sự hợp nhất là một trong những điều giáo hội ưu tư, nhưng nó không phải là cái mục đích mà mình phải đạt được bằng bất cứ giá nào.